tiếp Phật Pháp sẽ giúp giải quyết vấn đề. Các vị đây, Pháp sẽ giúp giải quyết vấn đề. Vấn đề nào? Vấn đề là cái cục than đỏ đó, cái gia đình đó, cái khổ, những các thứ của gia đình, cái cục than đỏ đó, thì làm thế nào để mà cầm nó không bị bỏng tay. Thì Pháp sẽ giúp giải quyết cái vấn đề để cho chân lý cầm cục than đỏ mà không bị bỏng tay. Đây nói với những người đã lỡ nắm thật than đỏ trong tay rồi, giờ tìm cách làm thế nào để cho nó khỏi bỏng thôi, chứ không phải là khuyên chân lý. Bởi vì chân lý nó vứt cái cục than này rồi, nó vào chùa rồi. Nhưng mà đây nói về những người đã lỡ cầm những cái cục than đó, thì bây giờ tìm cách nhờ Phật Pháp. Ở đây Ngài Thiền Sư Ngài dám bảo đảm là Phật Pháp sẽ giúp cho anh giải quyết được cái vấn đề cầm than đỏ mà không bị bỏng. Tiếp câu thứ hai. Chính bạn phải thực hành. Nghĩa là Phật Pháp dạy sao bạn phải làm như thế, chứ không phải chỉ đọc qua câu quyển sách Phật Pháp hay là đến chùa quy y mà là xong. Mà đây Phật Pháp dạy thế nào bạn phải thực hành đúng. Đấy. Mà thực hành đúng với cái mục đích là khai mở cái trí tuệ mình ra, đừng tham đắm cái hạnh phúc của gia đình nữa. Tuy là vẫn phải cầm cục than đỏ, nhưng mà phải làm cách nào để cho cái lửa nóng nó đừng có, nó tắt đi, mình đừng bị bỏng. Phải lo khai mở trí tuệ. Trí tuệ chi phối nghiệp chúng sanh và cải thiện thân tâm bạn. Cái chỗ này chân lý nó có tin không? Chi phối nghiệp chúng sanh. Bởi vì không biết cái bà vợ là đống thịt thối, nó sắp sửa hóa rồi, cứ trông thấy cái mùi son ma phấn ấy, tưởng đã thật, mà không biết rằng cái mùi son đấy là cái nắp của cái thùng phấn. Thế đấy. Còn bây giờ nếu mà thấy có trí tuệ mà thấy được bà vợ là một đống thịt hóa rồi, thì lúc những cái lúc bà thờ ơ với mình, bà mặc bà chỉ lo đi chơi việc của bà, thì cái ông chồng nó có khổ. Sở dĩ mà khổ là tại Pháp, là bởi vì cứ tưởng là vợ mình là người mà đáng yêu đáng quý, người mà mình phải giữ gìn. Thế chứ nếu mà biết là đúng thịt hóa rồi, thế nào ngày mai ném ra ngoài đồng, thì cái tâm của mình với cái sự dính mắc nó đã nhẹ đi. Thì bà ấy có tử tế thì càng tốt, mà bà ấy có thờ ơ hay là bà ấy có tắc quái gì, mình không bị dính mắc thì mình không có khổ nhiều. Thế cho nên trước hết cái trí tuệ nó chi phối nghiệp chúng sanh. Bây giờ được những đứa con, mình phải lo nuôi nó, lo nó ăn, lo nó mặc, lo nó đi học, lo 100 thứ, mình thấy là nặng nề. Nuôi con làm cái vất vả. Nhưng bây giờ mình biết rằng không phải con, đây chỉ là cái nghiệp, nhân duyên gặp nhau trong một thời gian. Đây là những chúng sanh nó đến với mình, nó có duyên với mình, thì mình tận tình, mình giúp đỡ nó trong cái sự nghiệp giác tỉnh và giải thoát. Nếu mà được như vậy thì cái việc nuôi con nó có nặng nề không? Mình lo trau dồi đạo đức cho con, do nó học được cái trí tuệ của Phật, thì chính mình trong cái lúc dạy nó ấy, là mình đang được học, mà mình học kỹ hơn nữa. Thế đây là con đường phước tuệ mình đang tu. Cho nên vừa có tuệ vừa có phước, phước độ chúng sanh, lại có cái cơ duyên để mà khai cái tuệ của mình. Thế thì cái người bố sẽ có cái vui ở trong lòng, vui trong cái phận sự của mình, mà không thấy cái cuộc đời nó nặng nề, không có đeo một cái gánh nặng. hãy tỉnh dậy, cố gắng tìm vui ở hành thiền. Sao tìm hành thiền có cái gì mà tìm được vui đấy? Nhưng mà đây ngài không nói chuyện cố gắng tìm vui ở trong cái việc đối với vợ con, mà lại ngài bảo tìm vui ở hành thiền. Đấy, thấy cái hành thiền này mới là cái mục đích sống của mình, đây mới là hạnh phúc. Biết rằng chỉ có hành thiền này mới có vui mà thôi, không thể tìm vui được ở gia đình, ở vợ, ở con, ở gia đình, mà chỉ có hành thiền mới là cái chỗ vui mà thôi. Cái người mà tìm được cái mục đích sống của mình ở cái việc hành thiền, so với cái người lấy cái việc vợ con làm mục đích sống, thì hai cái nếp sống này cái nào chắc chắn hơn, có hạnh phúc hơn? Tại sao? Đấy, con cần chỉ cái chỗ ấy ra. Thầy muốn con thấy cái gốc của cái chỗ này, mình có thấy rõ cái gốc nó thì mình mới tin được, chứ còn nói qua thì chả phải là sự thật. Em con cứ nói, tuệ nó có bị mất, bị hỏng không? À, trở về cái chân tâm của mình, sống với cái trí tuệ, cho nên không có bị những cái thất vọng, mà người ta thấy rõ cái vô thường của ngã, khổ của không, nghĩa là thấy rõ cái cục than đỏ thì người ta đâu có nắm vào, mà người ta bị bỏng. Chỉ bởi vì không biết là cục than đỏ mới nắm vào, thì làm sao mà tránh được cái chuyện bị bỏng. Còn đằng này người ta thấy rõ rồi, người ta buông ra, người ta sống với trí tuệ. Thế cho nên cái người hành thiền bảo đảm có hạnh phúc. Người nào đã biết cái vui, đi tìm cái sự thật, sống với sự thật, thì cái người ấy không có bị thất vọng. Còn đằng này tìm cái hạnh phúc ở nơi vợ, ở nơi con. Chúng ta thấy Bác Chánh Trí, còn các con có biết Bác Chánh Trí không? Biết đấy. Và tìm, ông ấy tìm hạnh phúc ở cái đám con. Thì bây giờ một đứa con trai ở tù, bây giờ đang lận đận đi ra ngoài Bắc, nghe đâu nó được cái ngày ân xá, rồi đang đi ra đón nó. Đã. Thế là có đứa con trai, mình muốn cho nó tu, bây giờ ông còn đang ra, ông dỗ nó để ông mang vào nó đi tu. Đấy, thành ra mình hệ thuộc, nếu nó đi tu thì mình mới được yên. Còn nếu nó không chịu tu, nó lại đi ăn cắp, ăn trộm, nó lại phá rối, nó lại ở tù, thì mình cứ theo với nó mà long đong, bởi vì mình đã buộc bàn tay mình vào cục than rồi. Làm sao mà nói cái chuyện mình không bị bỏng được. Đấy. Thế cho nên nếu lấy con, lấy vợ làm hạnh phúc, thì bà vợ cứ hết bệnh nọ sang bệnh kia. Đấy. Cái sống chết cứ hôm nay thì nghĩ là sống, nhưng mà ngày mai lại chuyện nọ chuyện kia, lại nghĩ đến trốn. Thế thì liệu có yên được cái tâm không? Đã buộc bàn tay mình vào cục than đỏ, hệ lụy vào cục than đỏ, mà nói chuyện không bị bỏng, có tin được không? Chỉ những người quá dại, quá khờ, những người đáng thương không được gặp Phật Pháp, người ta mới đi cái con đường thực là mê lầm tầm. Nhìn giới phẩm căn bản, kiểm soát thân miệng ý. Cho thầy câu này, con phải giữ gìn, con phải giữ gìn, con phải kiểm soát cái thân miệng ý. Như thầy vẫn thường nói chuyện, nhắc cái chuyện chú Quân Đề. Đấy, chú cũng là có giới có phẩm, nhưng mà chỉ có một điều là không cẩn thận giữ gìn. Chú chỉ bảo cái ông tăng ấy là ông tụng kinh ồ ề như chó sủa. Chứ thật ra chú không có nói dối, bởi vì cái giọng của ông ấy nó giống như con chó sủa. Chú không nói dối, chú cũng không hai lưỡi, mà chú cũng không định nói lời độc ác. Chú chỉ giỡn thôi. Chú chỉ giỡn đùa một tí thôi. Cho nên chú là người có giới phẩm, nhưng chú, như thầy vẫn cứ thí dụ, cái xe mà đi thì phải đi đúng vào cái chỗ giữa đường cái. Cái đạo là cái con đường các ngài đã vạch sẵn cho rồi. Thì đi thì phải đi cho đúng, đừng chệch cho một chút ở bên ngoài. Chú chỉ lệch cái đầu cái mũi xe lệch ra bên lề đường có một tí thôi, ấy thế là lộn nhào xuống hồ. Đấy, chúng ta phải cẩn thận. Chứ thật như chú Quân Đề, chúng ta thấy chú chỉ lệch cái mũi xe có một tí ở lề đường thôi, mà 500 đời làm thân con chó. Chứ không phải chú độc ác, chú chỉ giỡn một tí thôi, mà chú tưởng là đùa cho vui thôi. Thế cho nên trong kinh Lương Hoàng có câu: múa lưỡi một lời vạn kiếp tai ương. Những cái này thì thánh nhân mới thấy cái con đường sinh tử chúng ta nó có những cái quả báo đáng sợ như vậy. Cho nên các ngài mới khuyên chúng ta được thân người gắng mà ra khỏi cái cửa ải luân hồi. Còn ở trong cái vòng luân hồi thì một cái tơ tóc nó cũng nảy ra những cái quả báo như cồn tái sinh.
Ví dụ như là mình không có cái ý gì với ví dụ như có cây, nhưng mà lúc đó nó cười có mắt to còn
thì đúng đó, thì chính cái lúc bây giờ mà nó mắc cười, mà con cười, mà con cười với cái cười chế nhạo, thì con cũng có một cái chỗ dính líu về cái quả báo xấu. Bởi vì cái người kia người ta tủ thân, thì con phải trả nợ cái chuyện tủ thân của người ta. Chứ không phải mình cứ gieo nhân bừa đi mà không có gặt quả, thì cái đó không thể được. Thì không có tâm gì hết, nhưng mà người con thấy người ta đuôi người ta điếc, rồi con có cái cười sợ, thì con lúc bây giờ con nghĩ là con không có cái tâm gì hết, nhưng mà thực cái người kia người ta có đau xót, người ta có chịu một cái đắng cay ở cái cười của con, cho nên con phải trả nợ chứ làm sao không trả nợ. Ấy chính ở cái chỗ không có gì hết ấy mà người ta lăn vào địa ngục rất nhiều. Bởi vì mình làm người khác đau thì người khác đau, chứ chính mình đâu có đau. Mình còn vui chứ, mình còn thích thú nữa, mình tài, mình giỏi, mà còn cho là mình làm phước nữa. Thì bình thường thì đấy, thầy chỉ biết là thầy nói cái câu chuyện bình thường nó như thế đấy. Đối với mình là bình thường, là bởi vì mình không đau. Chứ cái người ta bị chế giễu thì người ta phải khổ chứ. Mà cái khổ của người ta mình phải trách nhiệm chứ. Làm sao mình lại bảo tôi không làm gì, tôi bình thường. Tôi bình thường làm sao người ta đau.